Bàng hoàng. 1924-1925. Lễ cầu phúc. Ghi chú: chuyện này đăng lần đầu tiên trên Đông Phương Tạp chí ngày 25 tháng 3 năm 1924. Hết ghi chú. Những ngày cuối cùng năm âm lịch quả thật có vẻ đúng là cuối năm. Quang cảnh thôn xóm làng mạc thì đã đành, không cần phải nói, mà ngay giữa bầu trời cũng thấy rõ không khí sắp sửa sang năm mới rồi. Thỉnh thoảng, pháo tiễn đưa ông Táo về trời lại lóe sáng, rồi nổ vang giữa những đám mây đen nặng nề, xám ngắt. Tiếng nổ gần, nghe càng vang tợn, tai cứ ù lên mãi, liên tiếp. Và mùi thuốc pháo thoang thoảng thơm, tản mát trong không trung. Tôi về Lỗ Trấn, quê nhà, đúng vào một đêm như thế. Nói là quê nhà, chứ thật ra tôi chẳng còn nhà cửa ở đây nữa, nên đành tạm đến ở nhà ông Tư, cũng như người họ Lỗ, ngang hàng với thầy tôi mà tôi phải gọi là chú Tư mới đúng. Ông ta là một vị cựu giám sinh, theo lý học. Ghi chú: giám sinh là sinh viên trường Quốc Tử Giám, trường của triều đình. Đời Thanh chỉ còn giữ cái tên mà thôi, chứ ở đây không dạy học nữa. Chức giám sinh cũng như chức ấm sinh, tổ tiên có công với triều đình thì con cháu được chức giám sinh. Lý học tức là Tống học, một thứ nho giáo bị người đời Tống xuyên tạc đi nhiều. Hết ghi chú. Ông ta cũng không khác ngày trước mấy, chỉ có già hơn đôi chút nhưng chưa để râu. Vừa gặp, ông ta đã vồn vã hỏi thăm. Hỏi thăm xong thì khen tôi mập ra, rồi tức thì chửi bọn tân đảng. Nhưng tôi biết không phải là chửi cạnh tôi, bởi vì khi chửi như thế, ông ta vẫn nhắc đến tên Khang Hữu Vi. Ghi chú: Khang Hữu Vi, 1858-1927, người lãnh đạo cuộc duy tân năm Mậu Tuất cuối đời Thanh. Hết ghi chú. Có điều, chuyện trò chẳng ăn ý chút nào cả. Cho nên được một lúc, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng sách mà thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy rất muộn. Ăn cơm trưa xong, tôi đi thăm mấy người bà con và mấy ông bạn. Hôm sau nữa cũng thế. Bà con, bạn bè cũng chẳng ai thay đổi gì mấy. Chỉ có điều người nào cũng già hơn một ít. Nhà nào nhà nấy đều bận rộn, sắm sửa làm lễ cầu phúc cả. Ghi chú: theo tục lệ Trung Quốc ngày trước, lễ này thường là vào khoảng 24 đến 30 tháng chạp. Hết ghi chú. Ở Lỗ Trấn, lễ cầu phúc là một lễ lớn cuối năm, bày biện linh đình thành kính để đón rước phúc thần, cầu xin cho sang năm làm ăn được may mắn. Họ giết gà, giết ngỗng, mua thịt lợn làm rất tinh khiết. Đàn bà, con gái, có kẻ còn đeo vòng bạc kéo lối xoắn thừng, phải dầm tay luôn trong nước đến đỏ ửng lên. Nấu nước xong rồi cắm đũa vào lung tung, chẳng theo hàng lối nào hết. Đó là cỗ cầu phúc chờ đến canh năm, bày ra thắp đèn dâng nhang, khấn vái chư vị phúc thần về hâm hưởng. Chỉ có đàn ông mới được ra cúng mà thôi. Cúng xong tất nhiên lại đốt pháo, năm nào cũng thế. Và nhà nào cũng như nhà nấy, miễn là có tiền sắm được lễ vật, mua được pháo, thế thôi. Và năm nay, tất nhiên cũng lại thế. Sắc trời u ám, về chiều, tuyết lại bắt đầu xuống. Hoa tuyết có cái to bằng hoa mai, bay khắp không trung. Rồi thì khói pháo, cộng với sự rộn rịp xung quanh làm cho Lỗ Trấn trở thành nhốn nháo hẳn lên. Lúc tôi trở về phòng sách nhà chú Tư, thì mái ngói đã phủ đầy tuyết trắng phau, rọi vào làm cho căn phòng sáng hẳn. Bức chữ Thọ to tướng, nét son dập theo chữ Trần Đoàn Lão Tổ treo trên vách, trông cũng nổi. Ghi chú: Trần Đoàn, người đời Tống, ẩn cư ở Vũ Dương Sơn và Hoa Sơn tu đạo, đời xưng là thần tiên. Hết ghi chú. Đôi câu đối treo hai bên thì một vế đã rơi mất rồi, cuộn lại lồng phòng để trên án thư. Một vế còn đấy đề là sự lý thông đạt tâm khí hòa bình. Ghi chú: theo Vương Sĩ Thanh kể trong cuốn Lỗ Tấn, Thân Thế và Sáng Tác do Nhà xuất bản Thanh niên Trung Quốc xuất bản năm 1958, thì trong nhà Lỗ Tấn trước kia cũng có treo một câu liễn đề: phẩm tiết tường minh đức hạnh kiêm định, sự lý thông đạt tâm hòa khí bình, tức là phẩm hạnh khí tiết sáng chói, đạo đức hạnh kiểm đều rõ ràng, thông hiểu mọi sự lý, tâm thần ý khí bình ổn. Hết ghi chú. Buồn tình, tôi đến trước bàn sách kê cạnh cửa sổ lục xem, chỉ thấy một chồng Khang Hy tự điển, không chắc còn trọn bộ, một bộ Cận Tư Lục Tập Chú và một bộ Tứ Thư Thấn. Ghi chú: Cận Tư Lục là sách nhập môn của những nhà lý học đời Tống Soạn và đời Thanh chú thích. Tứ Thư Thấn là một tác phẩm đời Thanh, chú thích bộ Tứ Thư, tác giả là Lạc Bồi. Hết ghi chú. Tôi định bụng nhất quyết thế nào ngày mai cũng rời khỏi nơi này. Huống chi mỗi lần sực nghĩ đến chuyện hôm qua gặp thím Tường Lâm thì tôi lại thấy khó chịu trong người. Hôm qua vào buổi chiều tôi sang xóm Đông thăm người bạn, trở về đến bờ sông thì gặp thím. Thấy thím cứ tráo mắt nhìn, biết ngay là thím có ý đón gặp tôi. Có thể nói những người tôi đã gặp được ở Lỗ Trấn lần về chơi này không ai thay đổi nhiều như thím. Mái tóc hoa râm 5 năm trước bây giờ bạc trắng, trông không còn ra vẻ người trên dưới 40 tuổi nữa. Khuôn mặt hốc hác quá, nước da vàng sạm, cả đến cái vẻ u sầu xưa kia cũng mất hẳn, trông giống như tạc bằng gỗ. Họa chăng chỉ đôi tròng con mắt lâu lâu đưa đi đưa lại mới chứng tỏ rằng thím còn là một con người đang sống mà thôi. Thím một tay xách chiếc giỏ tre trong có cái bát mẻ, không đựng gì cả, một tay chống cái gậy trúc dài hơn người, phía dưới đã sơ ra. Rõ ràng thím bây giờ hoàn toàn là một mụ ăn mày. Tôi đứng dừng lại, yên chí thế nào thím cũng xin tiền. Thím bắt đầu bằng một câu hỏi: ông về chơi? Vâng. Thật là may quá, ông là người có chữ nghĩa, lại đi đây đi đó, hiểu biết nhiều. Gặp ông tôi muốn hỏi một điều. Đôi mắt lờ đờ của thím bỗng sáng hẳn lên. Tôi không thể nào ngờ thím lại nói những câu như thế, thành ra cứ đứng sững, ngạc nhiên hết sức. Ông à. Thím bước lại hai bước cho gần hơn, hạ thấp giọng xuống, rồi nói thủ thỉ như có điều gì bí mật lắm. Con người ta chết rồi thì có linh hồn nữa không ông? Tôi rợn cả người, thấy mắt thím nhìn tôi chòng chọc. Tôi có cảm giác như gai đâm vào lưng, luống cuống hơn là khi còn đi học. Bất thình lình phải thi một bài chưa kịp chuẩn bị mà ông giáo thì cứ đứng ngay bên cạnh mình. Có linh hồn hay không có linh hồn, xưa nay nào tôi có hề nghĩ tới. Nhưng bây giờ phải trả lời thím thì trả lời thế nào được đây? Trong giây phút ngần ngừ, tôi nghĩ bụng: người vùng này ai cũng còn tin ma quỷ, mà thím thì lại nghi hoặc. Không, chắc là thím hy vọng, hy vọng có linh hồn, nhưng lại cũng hy vọng không có linh hồn. Người ta đã đến đường cùng như thế này rồi, hà tất phải làm cho đau khổ thêm. Chi bằng để vui lòng thím, thôi thì cứ bảo là có đi. Thế rồi tôi ấp úng trả lời: tôi nghĩ có thể có đấy. Thế thì cũng có địa ngục à? À, địa ngục ấy à? Tôi hết sức kinh ngạc, đành phải nói chống chế cho qua. Địa ngục à? Lý ra thì phải có đấy, mà cũng vị tất. Nhưng ai hơi đâu để tâm đến chúng những chuyện ấy làm gì? Thế thì người trong một nhà chết rồi có thể gặp mặt nhau nữa hay không? Ừ, có thể gặp mặt nhau nữa hay không à? Lúc này tôi mới rõ mình dốt hết sức, ngần ngừ mãi, suy nghĩ mãi mà hỏi cho ba câu là tịt cứng. Tôi đâm ra rụt rè, muốn nói trái lại những điều mình đã nói. Cái đó thực tình tôi không được rõ. Thú thực, chết rồi còn linh hồn nữa hay không, tôi cũng không được rõ. Thừa lúc thím chưa hỏi tiếp, tôi liền rảo bước đi thẳng một mạch về nhà chú Tư. Trong lòng cảm thấy bứt rứt quá, cứ nghĩ bụng, mình trả lời với thím như thế, chẳng biết có thể nguy hiểm gì cho thím không. Chắc là vì trong khi nhà ai cũng làm lễ cầu phúc cả, thím cảm thấy mình thím cô đơn, trơ trọi, nên mới hỏi như thế. Nhưng biết đâu câu hỏi đó lại không hàm một ý gì khác. Hay là thím cảm thấy trước có điều gì sẽ xảy ra chăng? Giả thử vì một nguyên do gì khác mà hỏi, rồi nhân câu trả lời của mình. Mà có thể xảy ra thế nào thì thật mình phải chịu trách nhiệm một phần về những lời nói của mình. Nhưng ngay sau đó tôi lại cười mình khéo vớ vẩn. Chẳng qua thím ta ngẫu nhiên mà hỏi như thế, chứ vốn chẳng có gì sâu sắc cả, mà mình lại cứ chẻ sợi tóc làm tư. Chả trách nhà giáo dục nọ bảo mình mắc bệnh thần kinh cũng phải. Huống chi mình đã có nói là không được rõ rồi, mình đã chối hết những điều mình nói lúc đầu rồi, vậy thì dù có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình nữa. Không được rõ, quả thật là một câu trả lời hết sức đắc sách. Có những người trẻ tuổi, việc đời chưa từng trải, nhưng rất to gan, ai có điều gì nghi hoặc hỏi đến là cứ bạo miệng trả lời liều, thậm chí còn dám mách thầy mách thuốc cho con bệnh. Vạn nhất xảy ra việc gì không hay, thế là oán đổ lên đầu cả. Nhưng nếu biết dùng câu không được rõ mà trả lời để kết thúc câu chuyện đi thì ung dung tự tại biết mấy. Lúc đó tôi càng cảm thấy cái câu không được rõ quả là cần thiết. Dù có trả lời cho một mụ ăn mày cũng nhất thiết không thể bỏ đi, không dùng. Tuy vậy, tôi vẫn không yên tâm. Qua một đêm rồi mà vẫn thỉnh thoảng cứ sực nhớ đến, và hình như cảm thấy trước có điều gì không lành sắp xảy ra. Ngoài trời tuyết xuống âm u, một người ngồi trong phòng sách buồn thiu, lòng tôi lại thêm day dứt. Thôi, chi bằng đi đi thôi, ngày mai lên tỉnh là hết. Chẳng biết món vây rán hiệu Phúc Hưng Lâu, một đồng một đĩa lớn, vừa ngon vừa rẻ, bây giờ đã tăng giá chưa? Bạn bè chơi bời với nhau ngày trước, nay tan tác mỗi người một ngả rồi. Nhưng mà món vây rán thì không thể không nếm lại xem sao, mặc dù chỉ có một mình, thế nào ngày mai nhất định cũng phải đi. Thường thường tôi thấy có nhiều việc mình không muốn xảy ra như mình đoán, và cho rằng vị tất đã xảy ra y như thế, nhưng rồi nó lại cứ xảy ra y như thế. Cho nên tôi rất lấy làm lo chuyện này rồi sẽ theo một quy luật đó thôi. Quả nhiên, cái chuyện lạ lùng đó đã bắt đầu rồi. Vào khoảng gần tối, tôi nghe có mấy người súng lại trong nhà trong, hình như bàn tán với nhau chuyện gì. Nhưng một lát sau, không nghe gì nữa, chỉ thấy chú Tư vừa đi vừa nói to. Không nhè lúc nào, lại nhè ngay vào giữa lúc này, rõ là đồ khốn kiếp. Lúc đầu tôi còn ngạc nhiên, sau thì thấy áy náy trong lòng, tựa hồ như câu nói vừa rồi có liên quan đến mình. Thử nhìn ra cửa, chẳng có ai cả. Chờ mãi đến tối, trước lúc ăn cơm, người ở vào pha trà mới có dịp dò hỏi. Vừa rồi, cụ Tư giận ai mà gắt thế nhỉ? Anh ta trả lời gọn thon lòn. Chắc là thím Tường Lâm chứ ai? Tôi lại hỏi dồn. Thím Tường Lâm à, sao thế? Chết rồi. Chết rồi à? Tim tôi bỗng thắt lại, rồi đập dữ dội. Mặt tôi chắc cũng tái đi. Nhưng người ở không hay biết gì cả, vì anh ta không hề ngừng đầu lên. Tôi trấn tĩnh lại được và hỏi thêm. Chết vào lúc nào? Chết vào lúc nào à? Chừng như đêm qua hay là sáng nay gì đó, cháu cũng không được rõ. Làm sao mà chết hả? Làm sao mà chết à? Chắc là đói quá rồi chết thôi. Anh ta trả lời vẻ thờ ơ, vẫn không ngừng đầu lên nhìn tôi, rồi đi ra. Nhưng nỗi kinh hoàng của tôi chỉ thoáng qua trong giây lát. Sau đó tôi liền nghĩ bụng, cái việc phải xảy ra giờ đã xảy ra rồi. Bất tất mình phải nhờ đến câu không được rõ của mình, hay câu đói quá rồi chết của người ở để tự an ủi. Thế là lòng lại nhẹ nhõm dần, chỉ thỉnh thoảng mới lại thấy đau nhói lên một tí. Cơm tối bưng lên, chú Tư cũng ngồi ăn vẻ nghiêm nghị. Tôi định hỏi thăm thêm về thím Tường Lâm, nhưng biết ông ta tuy đã đọc qua câu sách Quỷ thần già, nhị khí chi lương năng dã, nhưng vẫn hay kiêng kỵ lắm thứ lắm. Ghi chú: quỷ thần là lương năng của hai khí, nghĩa là quỷ là do âm dương biến hóa mà có. Câu này là của Trương Tài, một nhà lý học đời Tống. Tác giả muốn nói, mặc dù ông Tư đã biết rằng quỷ thần chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nhưng ông ta vẫn mê tín như thường. Hết ghi chú. Đang sắp sửa làm lễ cầu phúc mà đem chuyện chết chóc, ốm đau ra nói là nhất thiết không được. Nếu bất đắc dĩ phải đề cập đến thì phải dùng những tiếng bóng gió mà nói chệch đi. Khốn nỗi, tôi lại không biết nói thế nào cho ổn, nên nhiều lần định hỏi lại thôi. Thấy bộ mặt ông ta nghiêm nghị như thế, tôi bỗng lại ngờ rằng câu nói trên kia là ông ta ám chỉ tôi. Không nhè lúc nào mà lại nhè vào giữa lúc này đến quấy rầy ông ta. Và tôi là đồ khốn kiếp. Cho nên lập tức tôi tin cho ông ta biết rằng ngày mai tôi sẽ rời Lỗ Trấn lên tỉnh, để cho ông ta sớm khỏi bận lòng vì tôi. Ông ta cũng không thiết tha giữ tôi ở lại. Bữa cơm đó tẻ nhạt hết sức. Mùa đông ngày ngắn lại có tuyết xuống, nên bóng đêm đã bao trùm lấy xóm làng rồi. Dưới ánh đèn, mọi người bận rộn tíu tít, nhưng ngoài cửa sổ thì cảnh vật lại im lìm. Hoa tuyết rơi xuống lớp thảm, tuyết phủ dày mặt đất, nghe rào rào, khiến cho người ta càng thêm hưu quạnh. Ngồi một mình cạnh ngọn đèn dầu lạc, ánh sáng vàng khè, tôi nghĩ đến thím Tường Lâm. Một đời người không nơi nương tựa, như một thứ đồ chơi cũ kỹ. Chơi lâu ngày chán, người ta vứt vào đống rác, bấy lâu nay vẫn lăn lóc ở đấy, làm cho những kẻ sống sung sướng phải ngạc nhiên, sao thím ta lại cố bám vào cuộc đời mãi làm chi? Bây giờ thì thần chết đã đưa thím ta đi rồi. Con người chết đi, còn có linh hồn nữa hay không? Nào tôi có biết, nhưng trên đời này, cái người sống cầu bơ cầu bất ấy không còn nữa, thì kẻ ghét không muốn nhìn, cũng không còn phải nhìn thấy nữa. Như vậy, đối với thím ta cũng như đối với họ, chết đi cũng là một cái hay. Vừa lắng nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa suy nghĩ lan man như thế, tôi thấy lòng tôi dần dần nhẹ nhõm hẳn đi. Tuy thế, những mẩu chuyện rời rạc mà tai tôi đã nghe, mắt tôi đã thấy về quãng đời trước kia của thím lại chắp nối và hiện lên trong ký ức tôi. Thím không phải là người Lỗ Trấn này. Đầu mùa đông năm nọ, nhà chú Tư cần thay đầy tớ gái. Người đưa mối là bà vệ dẫn thím đến. Hồi đó, thím vào khoảng 26-27, nước da xanh xao vàng vọt, nhưng hai gò má còn hồng hào. Thím mặc chiếc quần đen, áo kép màu chàm, ngoài khoác chiếc áo cánh chẽn màu nguyệt bạch. Đầu chít khăn tang, bà vệ gọi thím là thím Tường Lâm, và nói rằng thím là hàng xóm láng giềng bên ngoại bà ta, chồng chết nên mới phải đi ở. Nghe nói thế, chú Tư nhíu đôi lông mày lại. Thím Tư biết ý chồng không muốn nuôi một người đàn bà quá trong nhà, nhưng thấy cung cách thím cũng đứng đắn, tay chân vạm vỡ, lại hiền lành, ít mồm ít miệng, ra người biết chịu khó làm ăn, an phận thủ thường, nên mặc chồng trao mày thì trao mày, thím Tư vẫn cứ giữ lại. Trong thời gian ở thử, thấy thím Tường Lâm làm quần quật suốt ngày, có vẻ như ngồi không thì buồn, sức lực lại khỏe chẳng thua gì đàn ông, cho nên đến ngày thứ ba thì nhất định thuê hẳn, mỗi tháng 5 quan. Ai cũng gọi thím là thím Tường Lâm cả, chẳng ai hỏi thím họ gì, nhưng người đưa mối là người bên vệ Gia Sơn lại bảo là hàng xóm láng giềng, nên chắc cũng là họ vệ thôi. Thím ít nói lắm, có hỏi thì mới nói, mà nói cũng rất vắn tắt. Mãi đến 10 mấy hôm sau, dần dần mới biết rằng thím ở nhà còn có bà mẹ chồng cay nghiệt lắm, và một chú em chồng hơn 10 tuổi đã đi kiếm củi được rồi. Chồng thím chết mùa xuân vừa qua, anh ấy cũng sống về nghề hái củi và kém thím những 10 tuổi. Về thân thế thím, người ta chỉ biết có ngần ấy. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, công việc Thím không hề bê trễ. Ăn gì xong bữa thì thôi, đã làm thì làm cật lực, không suy tính thiệt hơn. Ai cũng khen nhà ông Tư nuôi được một người ở gái siêng năng, lanh lẹn hơn cả đàn ông nữa. Công việc cuối năm, một mình Thím đảm đương hết. Nào là quét dọn, lau nền nhà, giết gà, mổ ngỗng, thức suốt đêm nấu nướng, sửa soạn lễ cầu phúc, chẳng phải thuê mướn ai thêm. Thế nhưng Thím lại rất lấy làm hề hà, trên môi thoáng thấy có nụ cười, và mặt mày cũng ngày càng béo trắng ra. Vừa sang năm mới, một hôm, Thím ra sông vo gạo về, thấy mặt cứ tái nhợt đi. Hỏi thì nói rằng, Thím trông thấy xa xa, bờ bên kia, có một người đàn ông cứ quanh quẩn đấy mãi, giống như người bác họ chồng Thím. E có khi ông ta đến tìm Thím cũng nên. Thím Tư nghe, ngạc nhiên lắm. Hỏi cặn kẽ, thì Thím lại không nói nữa. Chuyện đến tai chú Tư chau mày lại nói, không xong rồi, chắc là con mẹ này bỏ trốn đi đấy thôi. Quả đúng như điều chú Tư đoán, không bao lâu vỡ chuyện, biết Thím bỏ nhà trốn đi thật. Câu chuyện trên đây người ta dần dần bẵng quên đi rồi, thì chừng 10 hôm sau, bỗng thấy bà vệ đưa một người đàn bà chạc 30 tuổi đến, nói là mẹ chồng Thím Tường Lâm. Người đàn bà này tuy có vẻ là người miền núi, nhưng cách thủ ứng ung dung lắm, nói năng cũng hoạt bát. Chào hỏi đâu vào đấy rồi, chị ta ngỏ lời xin lỗi, nói là đến để xin cho con dâu về. Vì ra riêng, công việc nhiều, mà nhà neo người, toàn là người già trẻ con cả. Chú Tư nói, nếu là mẹ chồng gọi về, thì còn nói năng gì nữa? Thế là tính tiền công, cả thầy được 17 quan năm, còn gửi đây cả, chưa tiêu mất đồng nào, bèn giao hết cho mẹ chồng Thím. Người đàn bà này lại xin gói quần áo của con dâu, tạ ơn đâu đấy rồi mới ra về. Lúc đó đã đúng ngọ. Ngồi một lúc, Thím Tư mới giật mình, hỏi to lên, ôi chào, gạo đâu rồi nhỉ? Không phải là Thím Tường Lâm đã đem đi vo rồi à? Chắc là Thím Tư hơi đói bụng, sực nhớ đến cơm trưa. Bấy giờ người trong nhà mới mỗi người một ngả đi tìm rá gạo. Thím Tư đi xuống bếp, rồi lên nhà trên, lại vào buồng ngủ tìm, chẳng thấy rá gạo đâu cả. Chú Tư ra ngoài cổng tìm cũng không thấy. Đến khi đi thẳng đến bờ sông mới thấy rá gạo để ngay ngắn trên bờ, bên cạnh còn có cả bó rau nữa. Những người được mục kích kể lại rằng, hồi sáng có một chiếc thuyền mui trắng đỗ ở bến, mui che kín mít, chẳng biết trong có những ai, mà trước khi chuyện xảy ra không ai để ý đến cả. Khi Thím Tường Lâm ra vo gạo, Thím vừa quỳ xuống thì có hai anh đàn ông bỗng từ trong thuyền nhảy sổ ra, trông có vẻ người miền núi. Một anh ôm chặt lấy Thím, anh kia giúp sức lôi bừa vào thuyền. Thím khóc và có la lên mấy tiếng, nhưng sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Có lẽ là chúng nó nhét cái gì vào miệng Thím cũng nên. Sau đó có hai người đàn bà lên bờ, một người không rõ là ai, còn người kia là bà vệ. Có dòm vào trong thuyền nhưng không trông được rõ lắm, hình như Thím bị trói lại, nằm trên sạp thì phải. Chú Tư nói, khả ố nhỉ. Nhưng mà hôm ấy Thím Tư phải thổi cơm chưa lấy, và thằng Ngưu con Thím phải nhóm lửa. Sau bữa trưa, bà vệ lại trở lại. Chú Tư nói, khả ố quá. Thím Tư vừa rửa bát vừa nói vẻ giận dữ, già này, thế là nghĩa thế nào? Khen cho già còn dám trở lại đây nhìn mặt chúng tôi được. Chính già đưa Thím ấy lại, rồi già lại đồng lõa với chúng nó bắt cóc đi, làm người ta đồn ầm lên, ai trông vào còn ra thể thống gì nữa. Già định đem nhà chúng tôi ra làm trò cười cho thiên hạ đấy phỏng. Trời ơi, quả thật con bị mắc hợm đấy ạ. Con trở lại đây là để thưa với ông bà cho ra ngành ngọn. Thím ấy nhờ con đi kiếm cho chỗ làm, con có biết đâu là Thím ấy giấu mẹ chồng Thím trốn đi như thế. Thật là con không phải với ông bà quá, chỉ vì già rồi lẩm cẩm lú lấp đi không cẩn thận, thành ra không phải với ông bà. May gặp được ông bà đây, xưa nay là người rộng lượng, không thèm chấp kẻ dưới. Nhất định lần này con phải đem đến ông bà một người tử tế để chuốc tội. Chú Tư nói, nhưng mà... Thế là chuyện thím Tường Lâm đến đấy là chấm dứt. Chẳng bao lâu người ta cũng quên khuấy đi. Chỉ có mình thím Tư là còn nhớ, bởi vì những người ở gái sau đó, đại để, đứa không lười biếng thì tham ăn, có đứa lại vừa tham ăn vừa lười biếng, chẳng vừa ý chút nào cả, cho nên thường mới nhắc đến thím Tường Lâm. Mỗi lần nhắc đến, thím lại lẩm bẩm một mình, chả biết bây giờ ra sao rồi. Ý thím Tư là mong thím Tường Lâm sẽ trở lại, nhưng đến Tết năm sau thì thím không còn mong mỏi gì nữa. Số là hôm gần hết Tết, bà vệ đến mừng năm mới. Lúc đến, bà ta rượu đã say mềm. Bà ta nói là bà ta về bên quê ngoại ở Vệ Gia Sơn, ở lại chơi mấy hôm, nên bây giờ mới đến chậm. Nói chuyện một lúc, tự nhiên hai người nhắc đến thím Tường Lâm. Bà vệ nói vẻ thích chí. Thím ấy à, bây giờ thì gặp vận may rồi. Khi bà mẹ chồng ra đây bắt thím ấy về, bà ta đã nhận lời gả cho anh Sáu, người bên Hạ Gia Úc, nên về nhà được vài hôm là người ta đưa kiệu hoa đến rước đi ngay. Thím Tư sừng sốt nói, ái chà chà, cái mụ mẹ chồng ấy, thưa bà quả thật là nhà đại gia nên lời lẽ có khác, chứ chúng con người miền núi nghèo hèn như thế có hề gì. Thím ta còn có một chú em, cũng phải hỏi vợ cho chú ấy chứ. Không gả thím ta đi thì lấy tiền đâu mà cưới xin. Bà mẹ chồng thím ta thế mà là người sành sỏi, tháo vát, khéo tính toán lắm mới đem gả thím ta lên trên ấy đấy. Chứ gả cho người trong làng thì được bao nhiêu? Có gả về những nơi thâm sơn cùng cốc, nơi đàn bà con gái ít ai muốn lấy, nên mới được những 80 quan tiền. Bây giờ thì đã cưới được vợ cho chú em rồi, lễ vật chỉ hết có 50 quan. Trừ phí tổn này nọ rồi, cũng còn lại được hơn 10 quan. Đấy, bà xem, tính toán như thế có khéo không? Thế mà thím ấy cũng chịu theo à? Bẩm có gì mà theo với không theo ạ? Làm ồn thì ai mà chẳng làm ồn lên một lúc. Có điều cứ lấy dây thừng trói lại, đẩy vào kiệu hoa, khiêng về nhà trai, chụp chiếc mũ cưới vào đầu, dắt đi lại ông bà ông vải, rồi đóng cửa buồng lại, thế là yên chuyện tất. Nhưng thím Tường Lâm thì khác người ta lắm. Nghe nói lúc bấy giờ thím ta làm dữ lắm cơ. Ai cũng bảo rằng bởi vì thím ta có đến ở nhà người có chữ có nghĩa nên mới kỳ khô như thế. Thưa bà, mắt chúng con đã trông thấy nhiều đám cũng bước đi bước nữa như thế này. Có người thì kêu van khóc lóc, có người thì đòi chẫm mình thắt cổ, có người khiêng về nhà trai rồi vẫn nguôi nguẩy không chịu lại ông bà ông vải cho. Thậm chí có kẻ còn đạp đổ cả cây đuốc hoa khi làm lễ động phòng nữa cơ. Nhưng thím Tường Lâm này thì mới lạ đời. Họ kể chuyện rằng thím ta suốt dọc đường cứ la hét, chửi bới ầm ĩ lên. Lúc về đến Hạ Gia Úc thì khàn tịch cả cổ. Lôi ra khỏi kiệu, hai người đàn ông và cả chú em nữa ra sức kìm giữ thím ta lại, mà thím ta cũng chẳng chịu lễ bái cho ra trò. Vừa sơ ý hở tay ra một cái là ôi giời ơi, A-di-đà Phật. Thím ta đã đập đầu ngay vào góc hương án rồi, thủng một lỗ sâu hoáy, máu tươi chảy vọt ra, phải lấy hai nắm tàn nhang dịt vào, rồi lấy hai vuông vải điều buộc chặt lại mà vẫn không cầm nổi. Mãi đến khi mỗi người một tay súng lại vực thím ta vào trong buồng với chồng, rồi khóa trái lại, mà thím ta vẫn còn chửi, ôi chào, thật là. Bà vệ lắc đầu, nhìn xuống đất, im lặng. Thím Tư còn hỏi, thế sau ra làm sao? Bà vệ ngước mắt lên trả lời, bẩm nghe nói hôm sau, thím ta vẫn nằm lì, không dậy. Thế rồi sao nữa? Sao nữa à? Sau thì dậy. Cuối năm thím ta đẻ một thằng con trai, sang năm mới này, là lên hai rồi đấy. Mấy hôm con về chơi bên ngoại, có người sang Hạ Gia Úc về nói chuyện, có gặp hai mẹ con. Mẹ cũng béo mà con cũng béo. Thím ta chẳng phải dâu ai cả. Anh chồng thì khỏe như trâu, biết làm ăn, cũng có một căn nhà riêng hẳn hoi. Hì hì, khiến ta quả là gặp vận may. Từ đó về sau, thím Tư cũng không hề nhắc đến thím Tường Lâm nữa. Nhưng mùa thu năm nọ, chừng hai năm sau khi nghe cái tin gặp vận may ấy, thì bỗng thấy thím ta lại đến nhà chú Tư. Thím ta đặt lên bàn một cái giỏ tròn hình củ mã thầy và để gói chăn áo dưới mái hiên. Cũng như lần trước, thím ta mặc quần đen, áo kép màu chàm, ngoài khoác chiếc áo chẽn màu nguyệt bạch, trên đầu cũng chít khăn trắng, nước da cũng xanh xao, vàng vọt, có điều hai gò má thì không hồng hào như trước nữa. Thím ta cứ cúi mặt xuống đất, khóe mắt ươn ướt và con mắt cũng không được lanh lợi như trước. Vẫn là bà vệ đưa thím ta đến, vẻ mặt từ bi, bà ta nói với thím Tư liến thoáng: "Bẩm, người ta thường nói trời mưa nắng không chừng, cái anh chồng thím ta sức vóc thế lại còn trẻ, ai có ngờ ốm một trận thương hàn là lăn đùng ra chết. Ốm đã khỏi rồi, thế mà chỉ ăn có một bát cơm nguội vào là lại trở lại. May mà còn để lại được chút con trai. Thím ta là người siêng năng, đốn củi, hái chè, nuôi tằm, làm được tất, nên cũng tạm đủ ăn. Ai có ngờ thằng con trai thím lại bị chó sói tha mất. Gần hết mùa xuân rồi đấy, thế mà chó sói còn làng vàng về làng. Ai có ngờ được, bây giờ thì thím ta một thân một mình trơ trọi. Ông anh chồng đến đòi nhà, đuổi thím ta đi. Thím ta thực bước đường cùng, chỉ còn cách đến nhờ vả ông bà đây là chỗ thím ta đã từng hầu hạ. Được cái là thím ta bây giờ không bị ràng buộc gì nữa, mà lại gặp lúc bà đây đang muốn thay người ở, nên con lại đưa thím ta đến. Con nghĩ thím ta đã quen đường quen ngõ rồi, thế nào cũng còn hơn kẻ lạ nước lạ cái nhiều." Thím Tường Lâm ngước đôi mắt lờ đờ nhìn lên nói: "Con thật là ngu đần quá. Thật đấy, con cứ tưởng chỉ có mùa tuyết xuống, trong núi không có gì ăn, thú dữ mới mò về làng. Biết đâu là giữa mùa xuân mà nó cũng ra. Hôm đó hừng sáng con đã dậy, mở cửa, lấy cái giỏ con, xúc một giỏ đậu, bảo thằng Mao ra ngồi ở chỗ bậc cửa mà bóc đi. Cháu nó dễ bảo lắm cơ, con bảo gì là nó nghe nấy. Thế là cháu nó ra ngồi đấy, còn con thì ở đằng sau nhà chẻ củi, vo gạo. Bỏ gạo vào nồi xong định luộc đậu, con gọi: Mao ơi! Không thấy thưa, chạy ra xem thì thấy đậu vung vãi ra cả đất mà chẳng thấy thằng Mao đâu cả. Thường cháu chẳng đi chơi với ai, đi đâu hỏi cũng không có. Con nóng ruột quá, nhờ người đi tìm, tìm khắp mọi nơi, cho đến chiều vào núi thì thấy một chiếc giày của nó mắc vào bụi gai. Ai cũng nói thôi hỏng rồi, chắc là bị sói tha đi cũng nên. Đi vào nữa, quả nhiên thấy thằng bé nằm trong một đống cỏ, ruột gan bị moi ăn hết, tay còn cầm chặt lấy cái giỏ đậu. Rồi thím ta nức nở nghẹn ngào, nói không ra lời. Thím Tư lúc đầu còn chần chừ, nhưng khi nghe kể chuyện xong thì cuồng mắt cũng đỏ lên, suy nghĩ một lát rồi bảo thím Tường Lâm xách giỏ và gói áo quần xuống nhà dưới. Bà vệ thở ra một cái như người cất được gánh nặng trên vai. Còn thím Tường Lâm thì có vẻ khoan khoái hơn lúc vừa đến. Không cần phải chỉ dẫn, thím tự sửa soạn giường chiếu, quen thuộc lắm rồi. Từ đó thím lại đến lỗ trấn ở thuê. Người ta vẫn gọi thím là thím Tường Lâm. Nhưng lần này cảnh ngộ thím thay đổi khác trước nhiều lắm. Đến ở được hai ba hôm thì chú thím Tư thấy thím tay chân không được lanh lợi như trước nữa, lại dặn gì quên nấy, mặt cứ đờ đẫn ra như mặt người chết, cả ngày không được một tiếng cười. Nghe giọng điệu thím Tư, biết thím Tư có ý không bằng lòng lắm. Lúc thím Tường Lâm mới đến, tuy chú Tư cũng trao mày lại như lần trước, nhưng thấy lâu nay khó thuê ra người ở gái, nên chú cũng không phản đối gì mấy. Chú chỉ dặn riêng thím Tư rằng con người như thế thì cũng đáng thương thật, nhưng vì đã làm bại hoại phong hóa nên chỉ dùng làm việc thường đỡ đần tay chân thôi, chứ khi tết nhất cúng đơm chớ để cho mó tay vào. Hỗ bàn nhất thiết phải tự tay mình làm lấy, không thì dơ giấy bẩn thỉu, ông bà ông vải không hưởng đâu. Trong nhà chú Tư thì việc quan hệ nhất là dỗ Tết. Trước kia khi trong nhà có dỗ Tết là thím Tường Lâm bận rộn nhất, nhưng bây giờ thì thím lại hết sức rảnh rang. Thấy chiếc bàn đã khiêng ra đặt giữa nhà và tấm vải màu đã treo lên, thím nhớ ngay phải đem cốc chén và đũa bày ra theo thường lệ. Thím Lâm, thím cứ để đấy cho tôi, thím Tư vội vàng nói. Thím Tường Lâm sượng sùng, vội thụt tay lại, rồi lại đi tìm đôi đèn nến. Thím Tư lại vội vàng nói, thím Lâm, thím cứ để đấy, tôi đi lấy cho. Thím quanh đi quẩn lại, chẳng có việc gì làm, đành bỏ đi xuống nhà dưới, không hiểu ra làm sao cả. Cả ngày hôm đó, cái việc thím có thể làm được là ngồi đun bếp. Người Lỗ Trấn vẫn gọi thím là thím Tường Lâm, nhưng giọng điệu thì khác trước nhiều lắm. Họ vẫn chuyện trò với thím, nhưng nhạt nhẽo hơn xưa. Thím không hề để ý đến, mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng, kể cho mọi người nghe câu chuyện mà thím không khi nào quên được. Tôi thật ngu đần quá, tôi cứ tưởng là chỉ có mùa tuyết xuống, trong rừng không có gì ăn thì thú dữ mới mò về làng, chứ biết đâu sang xuân rồi mà nó cũng mò về. Hôm đó bừng sáng tôi đã dậy, ra mở cửa lấy cái giỏ con, xúc một giỏ đậu, bảo thằng Mao nhà tôi ra ngồi ở bậc cửa mà bóc đi. Cháu nó dễ bảo lắm, tôi bảo gì làm nấy. Thế là cháu ra ngồi đó, tôi thì ở đằng sau nhà chẻ củi, vo gạo, cho gạo vào nồi xong định đi luộc đậu, gọi Mao ơi, không thấy thưa. Chạy ra xem thì thấy đậu vung vãi ra cả đất mà chẳng thấy thằng Mao nhà tôi đâu cả. Nóng ruột quá, tôi nhờ người đi tìm mãi. Mãi đến chiều, mấy người vào núi thì tìm thấy chiếc giày của cháu mắc trên bụi gai. Ai người ta cũng nói, thôi hỏng rồi, chắc là sói tha mất rồi cũng nên. Đi vào nữa, quả nhiên thấy cháu nằm trong một đống cỏ, ruột gan bị moi ăn hết. Trông mà thương quá, cháu còn nắm chặt cái giỏ đậu trong tay. Thế là nước mắt ròng ròng, thím khóc nức nở. Câu chuyện ấy thế mà lại có hiệu nghiệm. Bọn đàn ông nghe kể đến đó thường thường là thôi không cười nữa, tiêu nghỉu bỏ đi. Còn đàn bà con gái thì không những có vẻ tha thứ cho thím về chỗ thím bước đi bước nữa, mà cũng bỏ ngay cái bộ khinh bỉ lúc đầu, lại còn khóc theo thím nữa là khác. Có mấy bà cụ không đứng đấy nghe thím kể thì cố đi tìm, nài thím kể lại câu chuyện bi thảm đó cho nghe. Đến khi thím khóc nức lên thì những giọt nước mắt ở khóe mắt các bà cũng rơi xuống. Các bà thở dài một hồi rồi ra về thỏa mãn, vừa đi vừa bàn tán. Câu chuyện bi thảm đó thím kể đi kể lại nhiều lần rồi, thường thường vẫn có dăm ba người nghe, nhưng không bao lâu người ta nghe mãi thuộc lòng. Đến nỗi ngay những bà từ bi niệm Phật ăn chay cũng chẳng có giọt nước mắt nào trên mi nữa. Về sau cơ hồ tất cả người ở Lỗ Trấn đều có thể nhắc lại y nguyên từng lời nói của thím, cho nên vừa nghe thím kể là họ đã chán ngấy lên rồi. Thím vừa bắt đầu kể, tôi thật là ngu đần, họ đã cắt ngang ngay. Ừ, thím chỉ tưởng mùa tuyết xuống, trong rừng không có gì ăn, thú dữ mới mò vào làng rồi bỏ đi cả. Thím đứng há miệng ngơ ngác, đăm đăm nhìn họ, rồi cũng bước đi. Hình như chính thím cũng thấy câu chuyện của mình nhạt phèo, nhưng thím vẫn cứ mong mỏi nhân việc gì đó. Ví dụ nhân nói đến cái giỏ, nói đến đậu, hay nói đến một đứa trẻ nào đó chẳng hạn, mà kể chuyện thằng Mao của thím. Hễ nhìn thấy một đứa trẻ lên hai lên ba là y như thím than phiền. Ừ, giá thằng Mao nhà tôi mà còn sống thì cũng bằng chừng này rồi đấy. Đứa bé nhìn thấy cặp mắt thím hoảng lên, níu lấy áo mẹ lôi đi. Thế là thím đứng trơ một mình. Cuối cùng thím cũng chán ngán bỏ đi nốt. Về sau ai cũng biết tính thím như thế rồi, hễ có đứa trẻ nào đứng đấy là người ta hỏi thím trước, nửa đùa nửa thật. Thím Lâm, thằng Mao nhà thím còn sống chắc cũng bằng chừng này chứ gì. Vị tất, thím đã biết rằng câu chuyện thương tâm của thím người ta thưởng thức bao nhiêu lâu nay, bây giờ lại như cái bã, nhai đi nhai lại mãi, chán lắm rồi, phải nhổ đi. Nhưng nhìn nụ cười của họ, thím hình như cũng thấy được đó là một nụ cười vừa lạnh lùng, vừa chế giễu. Thôi thì mình cũng chẳng cần kể chuyện nữa làm chi. Rồi thím chỉ lườm họ một cái, chứ cũng không mở miệng đối đáp một lời. Lỗ Trấn bao giờ cũng cứ từ 20 tháng chạp trở đi là người ta rộn rịp sửa soạn ăn Tết. Nhà chú Tư Tết năm nay phải mướn thêm một người ở trai nữa mà vẫn không hết việc, nên phải gọi U Liễu đến làm giúp, giết gà, làm ngỗng. Nhưng U Liễu lại theo đạo Phật, ăn chay, không sát sinh, chỉ chịu rửa bát đĩa cho thôi. Thím Tường Lâm thì ngoài việc đun bếp, chẳng còn việc gì khác, thành ra rỗi rãi, chỉ ngồi nhìn U Liễu làm. Tuyết lấm tấm rơi. Ừ, tôi thật là ngu đần. Thím Tường Lâm nhìn trời, thở dài, như nói một mình. U Liễu vẻ sốt ruột, nhìn vào mặt thím, nói: Thím Lâm, thím lại kể chuyện ấy đấy à? Tôi hỏi thím nhé, chứ cái sẹo ở trán thím có phải là hồi đó thím đập đầu vào hương án mà thành ra như thế phải không? Thím trả lời ấp úng: Thế tôi hỏi thím, tại sao về sau thím lại bằng lòng? Tôi ấy à? Ừ, thím chứ còn ai nữa. Tôi chắc thím phải bằng lòng, không thì... U không biết chứ, hắn khỏe lắm cơ. Tôi chẳng tin thím sức vóc như thế mà lại không chống cự nổi hắn. Nhất định là về sau thím bằng lòng, lại còn đổ cho là vì hắn khỏe. Rõ U này, U cứ thử xem. Thím cười, U Liễu cũng cười. Cái mặt nhăn nheo của U rúm lại như một hạt đào. Rồi đôi mắt nhỏ ti hí, héo hắt của U cứ nhìn vào cái sẹo trên trán thím Tường Lâm, rồi lại nhìn chòng chọc vào con mắt thím, làm thím ngượng quá, không cười được nữa, quay ra nhìn tuyết rơi. U Liễu nói vẻ kín đáo: Thím Lâm này, thật ra thím cũng vụng tính đấy. Cứ làm mạnh nữa, đập đầu cho chết quách đi, có phải hơn không? Còn như bây giờ, thím với người chồng sau của thím ăn ở với nhau chưa được 2 năm, mà để thím mang vào một người cái tội tày đình. Thím nghĩ mà xem, mai sau thím chết xuống âm phủ, 2 người chồng tranh nhau, thì thím sẽ về ở với người nào? Vua Diêm Vương đành phải cưa đôi thím ra, chia cho mỗi người một nửa. Tôi thấy thật là... Thím Tường Lâm sợ hãi quá, nỗi sợ hãi lộ rõ trên thần sắc. Ở trên miền núi nhà thím chưa nghe ai nói như thế bao giờ cả. Tôi nghĩ chi bằng thím nên lo liệu trước đi thì hơn. Thím hãy cúng một cái bậc cửa vào miếu Thành Hoàng Thế Mạng cho thím, để cho người qua kẻ lại giày đạp lên, chuộc cái tội kiếp này cho thím, khỏi phải chết rồi còn chịu khổ. Lúc bấy giờ thím không nói ra làm sao cả, nhưng xem chừng thím buồn bã khổ sở lắm. Sáng hôm sau ngủ dậy, 2 mắt thím thông quầng. Ăn cơm sáng xong, thím đến miếu Thành Hoàng ở xóm Tây xin cúng một cái bậc cửa. Lúc đầu ông Từ một mực không chịu, đến khi thím sắp phát khóc lên, ông ta mới miễn cưỡng nhận lời. Cái bậc cửa làm mất 12 quan tiền. Đã lâu không chuyện trò với ai cả, vì câu chuyện thằng Mao người ta nghe chán tai lắm rồi. Nhưng từ hôm thím và U Liễn ngồi nói chuyện với nhau, hình như tiếng phao đồn ra, nên nhiều người lại thích gợi cho thím nói. Cố nhiên đầu đề câu chuyện đổi khác, chỉ xoay quanh cái sẹo trên trán thím. Người này hỏi: Thím Lâm, tôi hỏi thím nhé, sao hồi đó thím lại bằng lòng? Người khác nhìn cái sẹo của thím, phụ họa theo: Thứ có uổng không, đập vỡ đầu mà cũng chẳng đi đến đâu cả. Nghe giọng nói, thấy vẻ cười của họ, có lẽ thím cũng biết là họ đang chế giễu mình, cho nên thím cứ nhìn họ chừng chừng, không nói một câu. Về sau mặc kệ họ nói gì thì nói, thím cũng không ngoảnh đầu lại. Cả ngày thím cứ ngậm tâm âm thầm làm các việc: ra phố, quét nhà, rửa rau, vo gạo, mang trên trán vết sẹo mà mọi người cho là một vết nhơ. Ở sắp đầy năm, thím mới xin thím Tư đưa cho thím số tiền công dồn lại bao nhiêu lâu nay, đem đổi được 12 đồng bạc chim ưng, rồi xin phép đi ra xóm Tây. Chỉ trong khoảng thời gian chưa ăn xong một bát cơm, thím đã trở về, sắc mặt tươi tắn. Con mắt cũng lanh lợi hẳn lên, vui vẻ nói với thím Tư rằng thím đã cúng một cái bậc cửa vào miếu thành hoàng rồi. Đến hôm dỗ tổ vào tiết Đông Chí, thím ta làm việc càng hăng. Thấy thím Tư sửa soạn mâm cỗ xong, rồi cùng với cậu Ngưu khiêng cái bàn ra để giữa nhà, thì thím thản nhiên đi lấy cốc chén và đũa. Thím Tư hốt hoảng nói to: "Thím để đấy thôi, thím Lâm." Thím thụt tay lại như bị bỏng, mặt xám ngắt. Thím không đi lấy đôi đèn nến nữa, cứ đứng ngẩn ra đó. Đến khi chú Tư thắp hương, bảo thím đi chỗ khác, thím mới đi. Lần này thì thím thay đổi chóng quá. Hôm sau, chẳng những con mắt thím sâu hoắm xuống, mà tinh thần lại càng tiều tụy. Thím đâm ra nhút nhát, sợ đêm tối, sợ bóng đen. Bất cứ gặp ai, thậm chí gặp chú thím Tư, cũng cứ lấm la lấm lét như chuột nhắt ra khỏi hang giữa ban ngày. Hoặc có khi, thím ngồi ngây ra chẳng khác gì pho tượng gỗ. Chưa đầy nửa năm, tóc thím đã bạc ra, thím không nhớ được cái gì cả, thậm chí quên cả việc đi vo gạo nữa. Thím Lâm làm thế nào mà lại như thế? Biết vậy thì hồi đó chả giữ lại cho xong. Thím Tư đôi lần đã thốt ra như thế trước mặt thím Tường Lâm, hình như có ý bảo cho thím biết mà liệu chừng. Nhưng thím Tường Lâm vẫn cứ như thế, chẳng mong có thể lanh lợi được thêm chút nào. Thế rồi chú thím Tư định đuổi thím ra, bảo thím về với bà vệ. Khi tôi còn ở lỗ trấn, chú thím Tư chỉ mới nói như thế thôi, nhưng xem tình trạng thím bây giờ thì biết sau đó họ đuổi thím đi thật. Còn như ra khỏi nhà chú thím Tư, thím Tường Lâm phải đi ăn xin liền, hay là về nhà bà vệ rồi sau mới phải đi ăn xin, thì điều đó tôi không được rõ. Tiếng pháo nổ gần, kêu to quá làm tôi giật mình thức giấc, nhìn thấy ngọn đèn dầu vàng khè nhỏ bằng hạt đậu, rồi lại nghe tiếng pháo dây nổ lạch tạch, biết là nhà chú Tư đang làm lễ cầu phúc và đã gần sang canh năm rồi. Tôi nằm mơ màng nghe tiếng pháo văng vẳng ở đâu xa, liên hồi không ngớt, có cảm tưởng như có một đám mây dày đặc vang rộn tiếng pháo cùng với hoa tuyết phấp phới bay đang bao phủ lên cả thị trấn này. Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, tôi cảm thấy con người nhác nhớn ra mà cũng rất thoải mái. Bao nhiêu nỗi lo ngại từ sáng sớm đến chiều tối hôm qua bây giờ tiêu tan đi trong bầu không khí cầu phúc. Tôi có cảm tưởng như nhìn thấy trời đất quỷ thần sau khi hâm hưởng rượu thịt, hương hoa đều say mềm. Bây giờ đây đang bước đi chánh choáng giữa không trung và đang chuẩn bị đem lại cho tất cả những người lỗ trấn một nguồn hạnh phúc vô tận. Ngày 7 tháng 2 năm 1924.